Lại nói lúc bây giờ, nhìn bóng lưng của Đinh Nhất biến mất trong vườn nho, một câu cẩn thận một chút nhá còn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Nhưng tôi tin tưởng vào bản lĩnh của Đinh Nhất, chắc anh ta cũng không cần lời đó của tôi. Lúc đợi Bạch Kiện, tôi xoay người đi đến mảnh đất bên cạnh, từ từ ngồi xổm xuống. Kim Bảo bên cạnh ngửi mùi dưới đất, nó phát hiện ra những âm thanh âu lo nhỏ nhỏ, vì vậy tôi liền nhẹ giọng trấn an nó mấy câu. Phía dưới đúng là có hai gia đình, một nhà ba người, một nhà bốn người, vốn đều là những người hào hứng đi du lịch, kết quả lại gặp tên ác ma Ngũ Cường này. Trong những người đó, nhỏ tuổi nhất là 12 tuổi, bọn họ đều bị Ngũ Cường cắt cổ bằng bột dao, thủ pháp rất gọn gàng, sạch sẽ. Tên kia đúng là quen giết người như vậy. Nếu loại ác đồ như Ngũ Cường không bị bắt, vậy thì không bằng trực tiếp đánh gục. Nếu không, một khi hắn chạy trốn được, còn không biết có bao nhiêu người bị hắn hại chết nữa. Ngay lúc tôi đang ngẩn ra, thì sau lưng truyền đến một loạt những âm thanh huyền náo. Trong lòng tôi kinh sợ, nghĩ không biết có phải Ngũ Cường quay lại không. Vì vậy tôi liền rút ra con dao thép giấu ở gấu quần, sau đó quay đầu nhìn về sau lưng. Khi tôi thấy rõ người sau lưng, lòng nhất thời nhẹ nhõm, thì ra là bọn Bạch Kiện cùng các cảnh sát đang chạy tới. Tôi thấy Viên Bục Giá cũng trong đó. Xem ra Bạch Kiện đã ưng cậu ta, có thể hình dung bằng từ bảo bối. Bạch Kiện thấy tôi liền thở phào nhẹ nhõm mà nói, tốt rồi, cậu không sao, Ngũ Cường thì sao? Tôi đưa tay chỉ hướng Ngũ Cường, ngay chạy trốn mà nói, hắn chạy bên kia kìa, Đinh Nhất cũng đã đuổi theo rồi. Bạch Kiện nghe vậy liền dặn dò những cảnh sát đặc nhiệm sau lưng mấy câu, sau đó mấy người đó liền lập tức chạy theo hướng tôi chỉ. Thấy Bạch Kiện đã tới, trong lòng tôi coi như đã vững vàng hơn, vừa định nói cho anh ta ở chỗ đất này chôn 7 người. Nhưng phát hiện Viên Bục Giã đã sớm âm trầm đứng đó, tự nhiên đang ngắm nhìn những thi thể mới ở dưới đất đó. Vì vậy tôi liền đi đến bên cậu ta nói, cậu có thể nhìn thấy sao? Viên Mục Giã nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn về phía tôi mà nói, tôi không nhìn thấy bằng mắt, nhưng ở trên đất có nhiều ruồi bay quanh như vậy, tôi đoán hẳn là phía dưới có mùi máu tanh cùng thi thể đang phân hủy hấp dẫn bọn nó đến. Tôi nghe xong liền gật đầu một cái, không nói gì nữa. Trong đầu nghĩ, cái tên nhóc này hiển nhiên không nói thật, không muốn nói thì thôi. Vì vậy tôi liền xoay người nói với Bạch Kiện, phía dưới có chôn 7 thi thể, tôi nghĩ trong vườn nho rộng lớn này chắc chắn vẫn còn những chỗ chôn thi thể khác, chuyện này quá lớn rồi đây. Bạch Kiện nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nhưng đây thực không phải tôi muốn hù dọa anh ta, đây đúng là nơi tên tội phạm bị truy nã Ngũ Cường đang trốn. Bây giờ lại xảy ra vụ án lớn như vậy, chỉ sợ là một khi chính thức xử án, bên trên sẽ tìm một người có trách nhiệm đứng ra gánh vác. Cũng có thể người đó chính là Bạch Kiện. Anh ta là cảnh sát hình sự đã nhiều năm, cho dù có chịu áp lực lớn hơn nữa, anh ta cũng không rối loạn. Bởi vì trước mắt, việc quan trọng nhất chính là bắt được Ngũ Cường. Chỉ như vậy mới khống chế được sự việc, cũng có thể giao phó với nhân dân. Lúc này tôi mới nhớ tới người phụ nữ ở nông trại, vì vậy liền hỏi Bạch Kiện, các anh có khống chế bà chủ của trang trại này không? Bạch Kiện nghe xong liền gật đầu một cái mà nói, có một nữ cảnh sát ở đó giám sát rồi, chị ta nói chị ta cũng bị ép buộc. Tôi nghe liền cười lạnh mà nói, có phải hay không điều tra ra mới biết được. Ngay lúc chúng tôi đang nói chuyện, cấp dưới của Bạch Kiện đã bắt tay đào chỗ đất kia lên. Bởi vì trước kia không nghĩ tới vụ án nghiêm trọng đến như vậy, cho nên Bạch Kiện chỉ mang tới cảnh sát đặc nhiệm, lại không mang nhân viên pháp y. Vì vậy anh ta không biết làm gì hơn là gọi điện thoại về tỉnh để bọn họ cử mấy nhân viên pháp y có kinh nghiệm tới. Mặt đất bị xới lên, từng cỗ thi thể được đào lên theo. Trong lòng khí lập tức tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Nguyên nhân các chết đã rõ ràng rồi, đều là do một dao cắt cổ. Nhân viên nghiệm xác đến cũng chỉ có trách nhiệm cung cấp thêm bằng chứng pháp y để dễ dàng kết án. Không ngờ đột nhiên tôi nghe được xa xa truyền đến hai tiếng súng. Tôi cả kinh trong lòng, sau đó nhanh chóng chạy về hướng súng nổ. Bạch Kiện thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo tôi mà nói, không có chuyện gì đâu, hẳn là cảnh sát đã bắt được Ngũ Cường. Tôi nghe vậy lắc đầu một cái nói, Đinh Nhất với Ngũ Cường đang ở chung một chỗ, liệu cảnh sát có thể bắn nhầm không? Bạch Kiện nghe tôi hỏi vậy thì khẳng định, Dĩ nhiên là không rồi. Tôi vừa rồi đã phân phó với họ, có một chàng trai cao lớn, đẹp trai đang đuổi theo tên tội phạm này. Tôi nghe Bạch Kiện miêu tả về Đinh Nhất thì rất muốn cười. Chưa nói là chính xác hay không, nhưng đúng là có thể giúp cảnh sát nhận biết địch ta trong hai người họ. Hai tiếng súng vừa rồi làm tim tôi đập rộn ràng. Bởi nếu Ngũ Cường đã bị Đinh Nhất bắt giữ, cảnh sát sẽ không cần nổ súng nữa. Nếu nổ súng chứng tỏ Đinh Nhất chưa bắt được Ngũ Cường, chẳng lẽ Đinh Nhất bị thương sao? Nghĩ tới đó tôi cũng không kìm được, tăng nhanh bước chân. Khi tôi chạy đến chỗ tiếng súng vang lên, thì thấy Đinh Nhất cùng mấy cảnh sát đang đứng ở đó, mà Ngũ Cường lúc này đang nằm dưới đất, không còn một chút sinh khí. Đồng thời trí nhớ trong tàn hồn của hắn cũng nhanh chóng chui vào đầu tôi. Xem ra tên tội phạm hung hãn này cuối cùng vẫn bị cảnh sát bắn chết. Thì ra vừa rồi Đinh Nhất đã khống chế được Ngũ Cường, nhưng không ngờ sau khi hắn thấy cảnh sát lại trở nên hết sức điên cuồng, cố gắng thoát khỏi khống chế của Đinh Nhất. Điên loạn giơ dao lên, đâm về phía họng súng đã sẵn sàng lên đạn của cảnh sát đặc nhiệm. Thế thì hắn còn nguyên vẹn được sao? Người cầm đầu đội cảnh sát đặc nhiệm nã một phát súng cảnh báo, nhưng biểu hiện của Ngũ Cường không giảm xuống tí nào. Hắn trợn hai mắt đỏ quạch vọt tới. Bất đắc dĩ, cảnh sát nhanh chóng nổ phát súng thứ hai ngay chính giữa trán của hắn. Tôi nhìn thấy trí nhớ trong tàn hồn của Ngũ Cường, thấy người được cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng đầy rung động của hắn. Ngũ Cường tên thật là Ngũ Hân, xuất thân là lính đặc công, trước khi giải ngũ đi lính ở Tây Bắc. Sau đó, do cha của hắn phải nằm liệt giường lại không có người chăm nom, hắn không thể làm gì khác hơn là chuyển nghề về nhà chăm cha. Nhưng khi hắn về nhà mới phát hiện, thì ra cha mình bị liệt, tất cả là do nhà hàng xóm chiếm đoạt đất của nhà hắn. Cha hắn đi nói lý, nhưng bị hàng xóm là anh em họ Lưu mà đánh trong một trận. Thực sự nổi giận, Ngũ Hân đến nhà bí thư Triệu Nhạc chất vấn chuyện này rốt cuộc xảy ra như thế nào. Nhưng Triệu Nhạc lại sầm mặt nói với Ngũ Hân, cậu đúng là đứa trẻ không hiểu chuyện. Nhà họ Lưu là thân tích của lãnh đạo cấp cao của huyện, hắn có chiếm của nhà cậu một ít đất thì cũng thôi đi chứ. Có phải tốt đẹp rồi không? Bây giờ thì không tốt rồi. Người thì cũng bị người ta đánh cho liệt, còn làm cho đứa bé tốt như cậu phải chuyển nghề, làm hỏng cả tiền đồ như thế, có gì tốt cơ chứ. Lúc này cuối cùng Ngũ Hân đã tỏ ra, thì bí thư thôn giúp anh em nhà họ Lưu cùng nhau bắt nạt cha của mình. Thật ra cha của Ngũ Hân nổi danh là người đàng hoàng tử tế trong thôn, bình thường có bị chèn ép chút cũng sẽ bỏ qua. Nếu không phải lần này bọn họ khinh người quá đáng, cha của Ngũ Hân cũng sẽ không nói gì. Nhưng lần này ông ấy lại tìm họ nói lý, còn bị đánh bị thương. Nếu không phải cha hắn bị thương quá nghiêm trọng, cả đời không thể dậy được, không thể tự lo cho mình nữa, ông ấy cũng không gọi đứa con trai trong quân đội trở về. Sau khi biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện, Ngũ Hân không nói gì mà rời khỏi nhà Triệu Nhạc. Mới đầu Ngũ Hân trở lại thôn, nhà họ Lưu và Triệu Nhạc đều thực sự lo lắng, bởi vì bọn họ biết lão Ngũ có đứa con trai rất hiếu thảo, biết cha bị người ta đả thương sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhưng bọn họ không ngờ tới, Ngũ Hân sau đó chỉ ở nhà thành thành thật thật chiếu cố người cha bị liệt, cũng không vì chuyện này mà đi tìm nhà họ Lưu và Triệu Nhạc gây phiền toái. Cuộc sống trước mắt đã qua mấy năm, lão Ngũ nằm trên giường cũng không trụ được nữa mà qua đời. Mấy năm ông ấy nằm đấy, con trai Ngũ Hân đều chăm sóc thỏa đáng, trên người ngay cả một miếng thịt thối cũng không bị. Thế nhưng trước khi chết, lão Ngũ có một chuyện vẫn không bỏ được, chính là hôn nhân của con trai. Mặc dù đã 3 lần 4 lượt nói với con để hắn nhanh tìm một nàng dâu, nhưng con trai lần nào cũng nói chuyện này không gấp. Không ai biết rằng Ngũ Hân không để ý chuyện này, bởi hắn một lòng nín nhịn chờ báo thù. Trước khi làm, hắn không thể kết hôn được, nếu không sẽ làm hại đời cô gái kia. Thì ra Ngũ Hân từ nhỏ đã không có mẹ, cha của hắn một mình nuôi lớn hắn. Hắn nhớ khi còn bé, có người làm mai tới cửa bảo chán đi bước nữa. Một người đàn ông một mình nuôi con cũng không dễ dàng gì. Nhưng lão Ngũ sợ mẹ kế đối xử không tốt với Ngũ Hân, cho nên vẫn không tái giá mà một mình sống với con. Cứ như vậy đến khi hắn 18 tuổi. Sau đó Ngũ Hân nhập ngũ. Ở trong quân ngũ, hắn rất ưu tú, thường được khen thưởng, cho nên lão Ngũ rất kiêu ngạo về con trai của mình. Chờ sau khi Ngũ Hân biết cha mình bị bệnh nặng, mới có thể không chần chừ mà giải Ngũ, một lòng trở về chăm sóc cho cha. Nhưng Ngũ Hân trở về mới biết được nguyên nhân chân chính khiến cha của hắn bị bệnh nặng, lòng hắn căm hận không chịu nổi. Ngũ Hân biết cha mình là một người đàng hoàng, không bị người khác bắt nạt đến mức đè đầu cưỡi cổ thì tuyệt đối không tìm đối phương nói lý. Thế nhưng không thể ngờ tới là hai anh em họ Lưu ỷ mình khỏe trẻ lại đánh cha hắn tới bại liệt. Sau đó không những bọn hắn không bồi thường một xu tiền thuốc thang nào, lại nói cha hắn bị té ngã, không liên quan đến người khác. Đáng giận hơn là bí thư Triệu trong thôn nhìn thấy nhà họ Lưu có tiền, thế mà lại không có giúp đỡ cho nhà họ, mà lại để cho họ làm như vậy, nói giúp cho nhà họ Lưu, cứ thế đem trắng nói thành đen. Dựa vào bản lĩnh của Ngũ Hân khi đó, làm thịt bọn họ cũng dễ như chơi. Nhưng hắn nghĩ, một khi mình làm như vậy, dĩ nhiên không thể tiếp tục ở lại thôn nữa. Bây giờ cha của hắn chỉ có thể nằm liệt trên giường. Đến lúc đó hắn phải đi thì không có ai chăm sóc cho cha. Vì vậy Ngũ Hân quyết định an tâm ở trong thôn chăm sóc cha được mấy năm. Sau khi cha hắn mất, nhắm mắt xuôi tay, hắn mới có thể rảnh tay đi làm chuyện mình muốn. Xong xuôi hậu sự của cha, Ngũ Hân dùng vỏ đạn Đại Bác mình mang từ quân đội về làm một con đao sắc. Người trong thôn thấy Ngũ Hân mấy ngày không ra khỏi nhà, phần lớn đều cho rằng hắn đã rời đi. Không ai ngờ tới, vào một buổi tối, Ngũ Hân thừa dịp đêm tối yên tĩnh, lặng lẽ vào nhà họ Lưu bên cạnh. Nhắc tới nhà họ Lưu, đúng là tự mình tìm đường chết, bắt nạt ai không được, mà lại hết lần này đến lần khác đi bắt nạt người trung thực nhất thôn là lão Ngũ. Theo như mọi người thường nói là, chó không sủa mới là chó cắn người. Người đàng hoàng khi bị bắt nạt quá cũng sẽ phản kích. Đừng thấy thường ngày nhà họ Lưu hay to mồm, nhưng gặp phải người liều mạng như Ngũ Hân, tất cả đều chẳng là gì cả. Đêm hôm đó, trong nhà họ Lưu có tổng cộng 7 người. Lão Lưu cùng vợ ngủ ở phòng phía đông, con trai cả và vợ của hắn ngủ ở phòng phía nam cùng con trai. Con trai thứ và vợ ngủ ở phòng phía bắc. Ngũ Hân âm thầm vào sân nhà họ Lưu, sau đó đi về phía phòng ngủ của người con thứ. Hai người chưa kịp lên tiếng đã bị Ngũ Hân cắt cổ. Sau đó Ngũ Hân vào phòng lão Lưu, đúng lúc lão Lưu dậy đi tiểu, đang muốn xuống giường, nhờ ánh trăng hắn thấy một người đàn ông toàn thân đầy máu tươi. Lão Lưu có bệnh tim, lúc ấy sợ quá thì ợ một tiếng ngã xuống đất. Nhưng Ngũ Hân cũng không khách sáo, ngay lúc đi qua người lão liền giơ đao cắt cổ của lão, sau đó đi vào trong nhà cũng một đao giải quyết Lưu bà bà. Người giống như Ngũ Hân, dù hắn vì cha mình mà trả thù, chưa bao giờ để xả giận mà giết người, hoặc có lẽ đến giờ hắn chỉ giết người để mà giết, cho nên ra tay rất dứt khoát, một dao lấy mạng, bởi vì trong lòng hắn, thù hận dù có lớn đến thế nào thì một dao chém xuống coi như xong hết. Sau khi giết liên tục 4 người, lúc này khắp người Ngũ Hân đều là máu tươi. Con trai cả của lão Lưu vẫn ngủ ở trong phòng, lúc này mới phát hiện trong sân có chuyện khác thường. Vì vậy hắn thức dậy, thuận tay cầm cái then cài cửa đi ra. Nhưng lúc hắn thấy Ngũ Hân, nhất thời sợ đến chân nhũn cả ra. Đêm đó, Ngũ Hân giống như ác quỷ trở về từ địa ngục. Trong lòng hắn chỉ có một chữ, đó là giết. Một ý nghĩ cũng có thể thành Phật, mà một ý nghĩ cũng có thể thành ma. Khi Ngũ Hân làm xong con dao sắc lạnh kia, trong lòng của hắn đã không còn hai chữ thiện ác nữa. Con cả nhà lão Lưu có đứa con trai 3 tuổi, nhưng Ngũ Hân vẫn giơ tay chém xuống, kết thúc sinh mệnh của đứa trẻ kia. Có lẽ trong lòng Ngũ Hân, điều thiện duy nhất chính là giúp bọn họ chết dứt khoát, không để bọn họ phải chết mà còn chịu thêm khổ sở. Đêm đó, sau khi Ngũ Hân giết cả nhà họ Lưu, hắn cũng không dừng tay. Thời dịp trời chưa sáng, hắn đến nhà bí thư Triệu. May mắn là con cái lão Triệu đều công tác trên huyện, cho nên buổi tối chỉ có hai vợ chồng lão Triệu ở nhà, mới tránh khỏi cảnh nhiều người bị giết hại cùng một lúc. Sau khi giải quyết xong ân oán trong lòng, hắn liền đốt sạch nhà họ Triệu cùng nhà họ Lưu để hủy thì diệt tích. Sau đó hắn lên đường chạy trốn, cũng không trở về quê nhà nữa. Nhưng năm Ngũ Hân trốn chạy, hắn đã gây ra không ít vụ án long trời lở đất. Chỉ là sau khi hắn giết người liền lập tức rời đi nơi khác. Do hắn gây án chủ yếu là lén lút nên những vụ án hắn thực sự gây ra cũng không có nhiều. Lần cướp tài sản giết tài xế taxi Dương Hoài Minh là vụ án ngoài ý muốn. Lúc ấy hắn đang lướt nét ở một quán cà phê, số tiền trên người cũng đủ để hắn tiêu trong mấy ngày. Vì vậy hắn chờ cơ hội tìm kiếm mục tiêu mới để cướp của. Kết quả là A Khôn tới bắt chuyện với hắn. Trò chuyện một chút, A Khôn tâm sự mình gần đây thiếu tiền, ngỏ ý muốn kết hợp làm một món với hắn. Ngô Hận ở chỗ này chưa sống quen, vừa nghe A Khôn nói thế liền lập tức đồng ý ngay. Vì vậy mới có sự kiện cướp giết tài xế xe taxi. Hắn định sau khi lấy tiền sẽ đem cả hai người giải quyết rồi cầm tiền đi nơi khác. Nhưng Ngũ Hần không ngờ tới, Dương Hoài Minh lại cần tiền không cần mạng, lại nói dối mật khẩu thẻ ngân hàng, vốn là có tiền án. Ngũ Hần sợ A Khôn sẽ bị cảnh sát theo dõi, vì vậy liền giết Dương Hoài Minh, ném thi thể vào ao cá, sau đó bỏ xe chạy trốn. Dựa theo thói quen cũ của Ngũ Hần, nhất định sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Có thể do đã trốn chạy nhiều năm, hắn đã mệt mỏi, vì vậy hắn ở nông trại nho này làm việc lặt vặt. Trốn ở đây có thể tạm lánh đi những xô bồ, những mũi nhọn của công an, đuổi truy đuổi của cảnh sát. Thật ra nếu Ngũ Hần thực sự ở đây làm việc, hắn cũng không nhanh chóng bị chúng tôi phát hiện. Hắn không nên hết lần này đến lần khác xía vào việc của người khác. Chúng tôi ban đầu gặp bà chủ trang trại tên là Kỳ Mai. Chị ta cùng chồng là Tống Bằng cùng nhau kinh doanh trang trại nho này. Vốn cuộc sống hai người cũng xem như tốt đẹp, nhưng Tống Bằng có một tật xấu, đó chính là thích đánh vợ. Bình thường lúc hai người không gây gổ thì rất tốt, nhưng khi gây gổ, Tống Bằng nhặt được cái gì liền dùng cái đó đánh Kỳ Mai. Có nhiều lần Kỳ Mai bị đánh đến phải vào viện, thậm chí có lần Kỳ Mai bị đánh đến sảy thai, nhưng Tống Bằng vẫn không hối cải, muốn đánh thì đánh liền. Bị đánh trong thời gian dài, Kỳ Mai chưa bao giờ dám mặc quần áo ngắn tay bởi vì sợ người khác nhìn thấy cánh tay bị bầm tím. Sau khi biết nông trại tìm người canh nho buổi tối và cắt tỉa cành, bảo ăn ở trong 100 ngày, Ngũ Hân liền đến đây làm việc. Lúc này Ngũ Hân liên tục thấy Kỳ Mai bị chồng hành hung, có lúc ngay cả người ngoài như hắn cũng không nhìn nổi. Vì vậy một lần quả thực không nhìn nổi nữa, Ngũ Hân liền lên tiếng khuyên can để cả ta đối xử với vợ mình tốt hơn một chút. Đừng mãi có phúc mà không biết hưởng như vậy. Nhưng đang lúc kích động, Tống Bằng không nghe khuyên can còn rầy Ngũ Hân mà nói: đừng có xen vào chuyện người khác, không muốn làm việc nữa phải không? Không muốn làm thì cút. Ngũ Hân nghe vậy liền thở dài, sau đó quay đầu nói với Kỳ Mai: người chồng như vậy mà cô cũng ở cùng được sao? Hôm nay tôi giúp cô giải quyết gã, sau này tất cả đều là của cô, có được không nào? Kỳ Mai vốn dĩ là người đàn bà nhát gan, trong nhất thời nghe không hiểu ý trong lời Ngũ Hân nói, vì vậy cũng mờ mịt gật đầu một cái. Ngũ Hân nhìn thấy Kỳ Mai đã đồng ý, liền lấy từ sau lưng ra một con dao cắt qua cổ của Tống Bằng. Tống Bằng chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, đã cảm giác trước ngực ấm ấm, cúi đầu nhìn tới trên cổ mình máu đang chảy ra như suối. Kỳ Mai bên cạnh sợ đến choáng váng, toàn thân cứng ngắt đứng ở đó. Ngũ Hân nhìn Tống Bằng nằm trên đất đã chết hẳn, liền nói với Kỳ Mai: tôi đem gã chôn ở vườn nho làm phần bón. Chuyện này cô không nói ra, tôi cũng không nói ra, thì vĩnh viễn không có ai biết chồng cô đã đi đâu. Sau khi nói xong, hắn đem thi thể Tống Bằng chôn ở sâu trong vườn nho. Bắt đầu từ đó, hắn trở thành ông chủ vườn nho này. Hắn và Kỳ Mai như hai vợ chồng sống cùng nhau vậy. Nhưng nói dối cũng chỉ là nói dối. Tống Bằng đột nhiên biến mất. Cứ cho là Kỳ Mai không nói, bạn bè, người thân của Tống Bằng cũng sẽ hỏi đến. Đầu tiên, người đến trang trại chính là bố mẹ chồng của Kỳ Mai. Bọn họ thường đến thăm con trai và con dâu. Nhưng tới thì thấy con trai đã ra ngoài, còn con dâu lại ở nhà cùng một người khác. Vì vậy, bọn họ lập tức gọi điện cho Tống Bằng muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng điện thoại của Tống Bằng sao có thể liên lạc được chứ? Sau đó, hai ông bà bắt đầu mắng con dâu, chất vấn chị ta, con trai họ rốt cuộc đã đi đâu. Kỳ Mai không muốn giết người, chị ta chỉ muốn mời hai ông bà rời đi thôi. Vì vậy liền sầm mặt nói: con bảo Tống Bằng ra ngoài, chính là anh ấy ra ngoài rồi, đâu có nói nhảm, cha mẹ nhanh đi đi, không có việc gì chớ xen vào chuyện của chúng con có được không? Hai ông bà trước giờ chưa từng nghe con dâu nói như vậy, tức giận đến nghẹn thở. Không những nói không đi, còn nói kêu người tới cùng Kỳ Mai nói lý. Tại sao con dâu này lại bất hiếu như vậy? Những lời ấy đúng lúc bị Ngũ Hân vừa trở về nghe được. Vì vậy hắn lạnh lùng nói với cha mẹ Tống Bằng:
Ông chủ đang làm việc, nếu ông bà muốn gặp anh ta thì để tôi dẫn ông bà đi. Cha mẹ Tống Bằng vì nóng lòng muốn gặp lại con trai để tố cáo, nhưng không nghĩ nhiều liền theo Ngũ Hân đi ra vườn nho. Sau đó không cần nói cũng biết, cha mẹ Tống Bằng bị Ngũ Hân dẫn đến chỗ mai táng của Tống Bằng để ba người bọn họ được đoàn tụ. Khi Kỳ Mai thấy Ngũ Hân trở về một mình, trong lòng cũng biết cha mẹ chồng đã bị giết rồi, vì vậy cũng không dám hỏi nhiều, tiếp tục cùng Ngũ Hân kinh doanh trang trại nho. Có thu nhập hợp pháp, Ngũ Hân bình thường sẽ không giết người, những người sau này bị hắn giết và chôn trong vườn nho cũng đều là người quen biết Tống Bằng. Ngũ Hân sợ họ không nhìn thấy Tống Bằng sẽ sinh lòng nghi ngờ, nên chi bằng giết hết bọn họ. Ví dụ như cái hố chôn hai nhà này, họ chính là khách quen của nơi này, cho nên rất quen thân với Tống Bằng. Vì vậy lúc đến có hỏi mấy câu nên mới dẫn đến họa sát thân. Khi tôi và Đinh Nhất đến, Ngũ Hân theo bản năng cũng cảm thấy nguy hiểm. Vì vậy, hắn hết lần này đến lần khác muốn lừa chúng tôi vào vườn nho để ra tay với chúng tôi ở đó. Nhưng tất cả mọi việc không được như ý của hắn. Sau đó hắn bảo Kỳ Mai bỏ thuốc vào thức ăn của chúng tôi, nhưng rốt cuộc chúng tôi vẫn không ăn. Thật ra Ngũ Hân vẫn luôn biết kết cục cuối cùng của mình sẽ thế nào, cho nên khi hắn nhìn thấy cảnh sát mới trở nên điên cuồng như thế. Có lẽ hắn cảm thấy hắn giết nhiều người như vậy cũng đã mệt mỏi, không bằng sớm kết thúc hết thảy mọi chuyện. Sau khi tôi căn cứ theo trí nhớ của Ngũ Hân đã đào lên được 17 cỗ thi thể lớn nhỏ ở vườn nho mênh mông này. Ngay cả Bạch Kiện cũng phải thừa nhận, rất lâu rồi chưa từng thấy vụ án nào lớn đến như vậy. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại một chút, liền thấy thực sự đáng sợ. Ngũ Hân cuối cùng cũng bị bắn chết. Nếu hắn lại chạy thoát được, vậy thì anh ta cũng không cần mặc cảnh phục nữa rồi, mà sớm bị đuổi khỏi ngành. Tôi nghe vậy liền khuyên anh ta đừng quá lo lắng. Tôi tin chỉ cần anh ta còn mang trên người huy hiệu cảnh sát thì chắc chắn anh ta sẽ giữ vững được nó mà thôi. Ngày sau đó, Kỳ Mai bị bọn Bạch Kiện đưa về cục. Chúng tôi đương nhiên cũng đi theo. Trên đường Bạch Kiện hỏi tôi, trừ những vụ án này ra, Ngũ Hân còn gây thêm vụ án nào khác không? Tôi nhỏ giọng nói bên tai anh ta, nếu anh muốn vụ án này thành vụ động trời thì tôi có thể đem vụ án trước của hắn nói một lượt. Bạch Kiện nghe vậy thực sự hoảng sợ mà nói, nghiêm trọng như vậy à? Vậy để tôi cân nhắc một chút. Tôi cười một tiếng rồi không nói gì nữa. Nhưng lúc này tôi lại phát hiện Viên Mục Giã đang cầm trong tay con dao làm từ vỏ đạn đại bác của Ngũ Hân. Đây không phải là hung khí ư? Sao có thể tùy tiện để cậu ta cầm đi như vậy? Nhưng tôi nhìn thấy Bạch Kiện không nói gì nên tự nhiên cũng không hỏi nhiều nữa. Nhưng nếu để cho chú họ nhìn thấy con dao này, chú ấy có thể nghĩ cách đoạt về tay hay không? Con dao này chắc chắn không thua kém thanh thiên nhân trảm. Hơn nữa, con dao ấy lại còn được làm từ vỏ của đại bác. Buổi tối hôm đó, chúng tôi bị Bạch Kiện giày vò đến khuya mới ghi chép xong tình tiết vụ án. Kỳ Mai có bị xem là đồng phạm hay không, phải ra tòa mới biết được. Cũng không biết do ăn phải đổ hư hay do người tới nhiều tử khí, mà sau khi chúng tôi về đến nhà, Kim Bảo liền bị bệnh. Nó nôn hết đồ ăn ban ngày ra ngoài. Việc này làm hai chúng tôi hoảng sợ, vì vậy liền đem nó đến phòng khám thú cưng gần đó. Đến khi bác sĩ từ nhà chạy tới, Kim Bảo đã rất khó chịu, nước mắt nước miếng chảy ra tứ tung. Bác sĩ nhìn thấy vậy, hoài nghi nó bị dại, nhưng hàng năm chúng tôi đều đưa nó đi tiêm phòng, cho nên không loại trừ khả năng nó bị cúm dạ dày. Dù là bệnh gì, nhưng đến mức này, trước hết nên chuyển nước. Bởi Kim Bảo rất khó chịu, cho nên nó vẫn rên rỉ mãi. Đinh Nhất không ngừng an ủi nó, trên mặt anh ta biểu hiện sự dịu dàng hiếm có. Nhìn nó bị khó chịu như vậy, tôi thật hối hận khi mang nó ra ngoài chơi. Vốn muốn cho nó có một ngày vui vẻ đáng nhớ, kết quả lại thành sự việc đáng sợ đến khó quên như vậy. Không có cách nào khác, ai bảo nó theo hai người chủ đi đến đâu, cầm chốt đến đấy cơ vậy. Sau đó chúng tôi về nhà cũng đã 3 giờ sáng. Kim Bảo được truyền nước cảm thấy tốt hơn nhiều, cũng không rên rỉ nữa. Nhưng bác sĩ vẫn dặn dò chúng tôi trở về phải quan sát tốt. Nếu phát hiện điểm dị thường thì phải đưa đến phòng khám ngay. Bất đắc dĩ, tôi với Đinh Nhất thay nhau canh chừng cho nó. Nhưng tôi chỉ nhìn một lúc, Đinh Nhất đã bảo tôi đi ngủ trước. Buổi sáng đổi lại cho anh ta ngủ. Có thể bởi tôi lo lắng cho Kim Bảo nên lật tới lật lui vẫn không ngủ được. Kết quả một đêm ấy, cả hai chúng tôi đều chẳng ai ngủ được ngon giấc cả. Sáng hôm sau, Kim Bảo đã tốt hơn nhiều. Nó đã có thể ăn uống được. So với dáng vẻ ốm yếu của nó tối qua thì nó như biến thành con chó khác vậy. Xem ra nó đã không sao rồi. Nỗi lo lắng treo lơ lửng trong lòng chúng tôi từ tối hôm qua cũng có thể đặt xuống. Còn chó nhỏ này cũng đã đi theo chúng tôi mấy năm. Mặc dù ban đầu nuôi nó là quan hệ với Hàn Cẩn, nhưng bất kể là nuôi mèo hay chó gì thì một khi đã nuôi rồi liền không nỡ bỏ nữa. Sau đó chú Lê nói với chúng tôi, Kim Bảo này ngày đó bị bệnh, có lẽ do đã hít vào quá nhiều thi khí. Giác quan của nó nhạy cảm hơn của con người rất nhiều. Đối với chúng ta, mùi đó không hề gì, nhưng đối với nó thì đã là rất kích thích. Từ đó về sau, tôi không dám mang Kim Bảo rời nhà qua bán kính 5 cây số nữa. Sau 2 tuần, Bạch Kiện mới mời tôi và Đinh Nhất ăn một bữa cơm. Anh ta nói, vụ án của Ngũ Hân đã kết thúc, toàn cục cảnh sát bọn họ không bị rắc rối gì nữa. Hơn nữa, còn được lãnh đạo cấp trên khen ngợi. Tôi nghe vậy buồn cười mà nói, cấp trên khen ngợi các anh liền khen ngợi tôi à? Đó là điều dĩ nhiên, lần này không có cậu và Đinh Nhất hỗ trợ, hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng. Ngũ Hần đúng là không phải kẻ bình thường, bất luận thân thủ hay chỉ số thông minh đều không thể đánh giá thấp. Bạch Kiện thành thật mà nói, bởi vì Bạch Kiện tha thiết mời chúng tôi một bữa tiệc lớn, nên chúng tôi chọn đi ăn buffet ở nhà hàng hải sản Đế Vương, 499 tệ một suất. Đoán chừng chúng tôi ăn bữa này, Bạch Kiện phải đau lòng mất cả nửa năm. Không ngờ chúng tôi chọn địa điểm ăn buffet đắt như vậy, mà Bạch Kiện còn mang cả viên mục giã đi cùng. Xem ra anh ta đúng là vừa ý thằng nhóc này rồi. Nhưng Bạch Kiện lại thừa dịp thằng nhóc kia đi lấy hải sản, nhỏ giọng nói với tôi. Anh chàng này cái gì cũng tốt, nhưng lại không hòa hợp với mọi người. Cậu nhìn ngoài mặt cậu ta rất khách sáo với mọi người, nhưng lại không thích gần gũi ai. Tôi không có cách gì hơn là đưa cậu ta ra ngoài cùng. Tôi nghe vậy liền cười nói với anh ta. Tôi thấy anh quá quan tâm rồi đó. Nói không chừng là người ta không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác đấy chứ. Chúng tôi đang nói chuyện thì đã thấy viên mục giã bưng hai con cua hoàng đế quay trở lại. Xem ra khẩu vị tên nhóc này không tệ. Kết quả cậu ta đem hai con cua hoàng đế để lên bàn mà nói. Hai con này quá nhỏ nhưng may mà được cái là tươi. Bạch Kiến nghe vậy lập tức trợn cả mắt. Tôi nghĩ anh ta đã bắt đầu hối hận. Tại sao lại gọi tên nhóc này đi cùng với chúng tôi? Tôi nín cười, ăn con cua hoàng đế của mình. Thật ra Bạch Kiện còn chưa hiểu viên mục giã, nếu không nhất định sẽ không chủ động gọi tên nhóc này đi cùng. Mặc dù tôi hiện tại chưa thăm dò được tình hình của cậu ta, nhưng có thể khẳng định cậu ta chắc chắn là một kẻ thích một mình. Sau đó tôi và Bạch Kiện vừa ăn vừa nói chuyện, vô cùng náo nhiệt. Nhưng Đinh Nhất và viên mục giã ngồi bên chỉ cắm đầu vào ăn. Sau đó tôi đột nhiên phát hiện viên mục giã thỉnh thoảng đem một vài con tôm đã bóc vỏ lén lén ném xuống dưới gầm bàn. Tôi rất tò mò nên cố ý làm rơi đũa xuống dưới đất, sau đó cúi người xuống nhặt. Ai ngờ tôi thấy được một cái tay nhỏ từ dưới khăn trải bàn vươn tới nhặt tôm dưới đất. Tôi âm thầm giật mình, không nghĩ tới viên mục giã sẽ mang tiểu quỷ mình nuôi đi ăn cơm. Cậu ta không sợ nơi này nhiều người, dương khí quá nặng sao? Nghĩ vậy tôi liền đổi lòng xấu, đem thịt tôm dính bù tạt, vừa dịp viên mục giã chưa chuẩn bị liền ném về phía viên mục giã vừa nãy ném tôm. Cánh tay tiểu quỷ kia quả nhiên không nghĩ ngợi liền đưa tay nhặt thịt tôm về. Kết quả là khi tôi nhìn về phía viên mục giã, thấy cậu ta đột nhiên đứng bật dậy giống như bị người ta đá một cái thật mạnh. Bạch Kiện bên cạnh thấy vậy tò mò hỏi cậu ta, sao thế? Viên mục giã lúng túng lắc đầu, không có chuyện gì. Tôi nhìn chuyện xấu mình vừa làm thành công mà tâm tình tốt hẳn lên, nhất thời ngon miệng không ít, lại tiếp tục ăn thật nhiều. Nhưng tôi vạn lần không ngờ tiểu quỷ dưới bàn lại thủ dài đến như vậy, bị tôi chơi một vố liền muốn báo thù tôi. Lúc tôi đang ăn, tôi hơi buồn đi vệ sinh liền đứng dậy, nhưng vừa đi vào WC tôi liền cảm thấy lạnh sau lưng. Bây giờ tôi không giống ngày xưa, một khi bên người có tà ma xuất hiện, tôi vẫn có thể cảm nhận được. Vì vậy tôi liền giả bộ như không biết, tiếp tục tháo dây lưng. Cùng lúc đó, tôi đem răng thú trước ngực lấy ra. Khi một lần nữa cảm nhận được âm vật tiến tới gần mình, tôi liền quay người, lập tức thấy một thằng bé da xanh xám đứng sau lưng, đang dừng nanh búa vuốt muốn đẩy tôi. Thật ra lúc đó tôi chỉ muốn dùng răng thú dọa nó, Nhưng tôi quên là lúc đó tôi đang buồn Tiểu lắm. Kết quả là khi tôi đột ngột quay người, vừa lúc Tiểu đẩy mặt nó, chỉ nghe thấy tiểu quỷ đó phát ra tiếng kêu chói tai, sau giống như một trận gió chạy nhanh ra ngoài. Tôi nghe nó kêu như vậy, lòng cũng căng thẳng, không nghĩ tới nước tiểu đồng tử của tôi có uy lực lớn như vậy. Vì vậy tôi liền nhanh chóng thắt lại dây lưng chạy ra ngoài. Kết quả là thấy mặt mày của Viên Mục Giá xanh mét, đang chuẩn bị muốn đi. Tôi thấy vậy vội vã đuổi theo mà nói, cái đó cậu muốn đi à? Viên Mục Giã nghe nói vậy liền sầm mặt nói, tôi hơi không thoải mái, thứ lỗi không tiếp nữa. Tôi nhìn bóng lưng vội vã của Viên Mục Giã, trong lòng cảm thấy mình hơi quá đáng. Vì vậy liền kéo Đinh Nhất nói, đừng ăn nữa, nhanh đi nhà chú Lê một chuyến đi. Bạch Kiện buồn bực, hô lớn theo hướng bóng lưng chúng tôi. Sao các cậu đều đi hết thế? Đây chính là buffet hải sản đế vương 499 đô một suất đây. Khi chúng tôi đến nhà chú Lê, chú ấy vừa mới đi ngủ, mặt đầy khó chịu khoác áo đi ra mở cửa cho chúng tôi. Trong miệng còn khẽ lào bảo, buổi tối muộn như vậy, không ngủ còn chạy tới đây làm gì? Gặp đến lửa đốt mông chắc. Sau khi vào cửa, tôi liền vội hỏi, nếu tiểu quỷ bị nước tiểu của tiểu đồng tử dội vào thì sẽ như thế nào? Chú Lê ngáp một cái nói, có thể thế nào chứ, nhẹ thì chịu khổ một chút, nặng thì bị tổn thương thần hồn. Thế có biện pháp nào cứu chữa không ạ? Tôi tiếp tục hỏi. Chú Lê lúc này mặt đầy nghi ngờ mà nói, cháu nuôi tiểu quỷ sao? Tôi bất đắc dĩ lắc đầu nói, không phải cháu nuôi, nhưng cháu trêu người ta, đem tiểu quỷ nhà người ta ra thử nước tiểu. Chú Lê nghe vậy liền nín cười mà nói, ai ui, không phải cháu là đồng tử chứ? Vậy cũng đáng đời tiểu quỷ xui xẻo kia, còn có thể gặp một đồng tử già như vậy. Nghe chú ấy nói vậy, cái mặt mo của tôi đỏ ửng lên. Chú đừng nói nữa, cái thứ vô dụng đó, mau nghĩ biện pháp chữa trị chút đi, đừng để nó hồn phi phách tán đấy nha. Chú Lê nghe xong thì cười khan mấy tiếng, sau đó lắc đầu một cái mà nói, hẳn là không có chuyện gì lớn đâu, cháu đã là lão đồng tử rồi, nước tiểu cũng khác với đồng tử nhỏ tuổi, cho nên uy lực không lớn đâu. Nhiều nhất chỉ có thể cho tiểu quỷ kia một bài học thôi, khẳng định lần sau không dám trêu chọc cháu nữa. Mặc dù chú ấy đã nói như vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn không yên. Vì vậy tôi bảo Đinh Nhất lái xe đưa tôi đến phòng trọ của Viên Mục Giá. Nhỡ đầu có vấn đề gì, liền mời chú Lê đến giúp đỡ. Nhưng Đinh Nhất nghe vậy rất không vui, lạnh giọng nói, có thể nuôi tiểu quỷ thì dĩ nhiên có biện pháp xử lý chuyện này rồi. Hơn nữa tiểu quỷ kia muốn hù cậu, nó đáng đời thôi. Tôi nghe cũng thấy hơi chột dạ, nói, trước đó thực ra tôi đã chơi xấu tiểu quỷ đó. Đinh Nhất vừa lái xe đến trước nhà của Viên Mục Giá, tôi không lập tức đi vào mà đến tiệm nhỏ bên cạnh mua ít bánh mà trẻ con thích ăn. Dỗ con nít em mà, mua một ít thức ăn đến so với đến tay không thì tốt hơn một chút. Bởi vì sắc mặt Đinh Nhất hơi không tình nguyện, cho nên tôi bảo anh ta chờ ở xe. Dẫu sao thì lần này tôi cũng có ý đi vào xin lỗi. Mang vị thần mặt đen như anh ta vào cùng thì thật không thích hợp. Kết quả là khi Viên Mục Giã ra mở cửa thì nhìn thấy tôi, sắc mặt hơi sầm rung một chút, sau đó ngay lập tức khôi phục lại bình thường nói, anh Trường phải không? Đã trễ thế này rồi, có chuyện gì sao? Tôi hơi lúng túng, liền cười rồi rắc túi quà trong tay mà nói, cậu bảo thân thể không thoải mái mà, cho nên tôi đến xem một chút, có việc gì không? Viên Mục Giã dương mắt nhìn Đinh Nhất phía sau, sau đó nghiêng mình qua để tôi vào. Sau khi đi vào nhà, trước hết tôi nhìn bốn phía một chút, sau đó quay đầu nói, cái đó tiểu quỷ kia không sao chứ? Viên Mục Giã nghe vậy thì bình tĩnh nhìn tôi một lúc lâu, sau đó sâu kín nói, mới vừa dỗ nó ngủ rồi, từ lúc trở về nó cứ khóc không ngừng. Tôi vừa nghe vậy thì càng thêm ngượng ngùng, dẫu sao tôi cũng là người lớn, bất kể nó là người hay quỷ thì đều nhỏ hơn tôi rất nhiều. Bắt nạt một đứa con nít quả thực khó nói nên lời. Vì vậy tôi liền đem quả vặt trong tay để lên bàn, cười bồi mà nói, không sao thì tốt rồi, quả thực tôi không cố ý, tôi ít khi tiếp xúc với những linh thể như nó, cho nên không biết làm như vậy sẽ tổn thương tới nó. Nhưng Viên Mục Giã lại không mặn không nhạt mà nói, không việc gì, điều này không thể trách anh, chủ yếu do nó không ngờ tới anh lại là đồng tử. Cậu ta vừa nói như vậy, cái mặt mo của tôi cũng lập tức đỏ lên, không biết nên làm sao mà tiếp lời của anh ta. Sau đó tôi không biết nên nói gì nữa, vì vậy liền nói,
tiểu quỷ này của cậu là được gia truyền hay là tự cậu nuôi? Sau khi hỏi xong, tôi cũng khinh bỉ chính mình, tiểu quỷ thì làm gì có chuyện gia truyền chứ. Nhưng lại thấy Viên Bộc Giã vô cùng nghiêm túc trả lời tôi, nó là em trai tôi, lúc 6 tuổi nó bị chết yểu, bởi nó có tình cảm rất tốt với tôi nên vẫn không chịu rời đi. Vì không để nó biến thành ác linh, tôi chỉ có thể luyện nó thành như bây giờ rồi luôn mang theo bên người. Cậu ấy là Cù Man Thong à? Tôi tò mò nói. Viên Mục Giá lắc đầu một cái mà nói, cũng không khác lắm, bởi phương pháp luyện chế khác nhau, cho nên em trai tôi là một tiểu quỷ rất hiền lành. Tôi nghe liền thầm nghĩ, hiền lành sao? Có ư? Nếu tôi là người bình thường, vậy thì lúc ở nhà vệ sinh trong quán ăn vừa nãy, chẳng phải đã bị hù chết rồi ư? Lúc này Viên Mục Giá như là nhìn hiểu tôi đang nghĩ gì, liền nhún vai nói với tôi, thật ra lúc đó nó chỉ muốn đùa dai, dù sao anh cũng chơi xấu nó trước. Tôi nghe cậu ta nói thế liền lúng túng cười nói, thật ra trong WC tôi cũng chỉ muốn đùa nó một chút thôi, nhưng lúc đó đang buồn vệ sinh, nó lại xuất hiện đúng lúc đó, tôi không nhịn được. Đúng rồi, em trai cậu có chuyện gì không? Tôi nghe nói tiểu quỷ bị có thể bị tổn thương thần hồn đấy. Đạo hạnh thấp thì có thể bị như vậy, nhưng em trai tôi không bị đâu, nhiều nhất chỉ khó chịu chút thôi. Viên Mục Giá trầm giọng mà nói. Tôi nghe vậy trong lòng lại hơi không thoải mái, vì vậy liền đem túi quà vặt đến trước mặt Viên Mục Giá mà nói, ngày mai nó tỉnh lại, cậu đem những thứ này cho nó, coi như anh trai tôi đây bồi tội với nó, được không? Anh ngờ Viên Mục Giá lại lộ ánh mắt giảo hoạt mà nói, không cần đâu, anh vẫn nên tự nói với nó đi. Cậu ta vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy sau cổ chợt lạnh, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đúng là con tiểu quỷ ở WC lúc trước. Bây giờ đang mặt đầy tức giận, đứng sau lưng tôi, thổi khí lạnh vào cổ tôi. Tôi xem vậy liền trợn mắt, như vậy còn hiền lành ư? Nếu không phải anh trai nó đang ở đây, tôi đã đánh cho nó một trận rồi. Ai ngờ ngay lúc đó, tiểu quỷ kia đột nhiên hét lên một tiếng, rồi chạy biến về phòng, đóng cửa thật mạnh. Tôi hơi bất đắc dĩ giơ cao tay nói với Viên Mục Giá, tôi không làm gì đâu, tôi vô tội. Viên Mục Giá đầu tiên nghi ngờ nhìn tôi, sau đó liền rời mắt đến răng thú trước ngực tôi, rồi hết sức kinh ngạc nói, anh lại có vật này hộ thân à, xem ra em trai tôi sau này không dám trêu đùa với anh đâu. Tôi cúi đầu nhìn về phía cái răng thú trước ngực, trong đầu nghĩ, nếu cậu ta có thể nhận ra vật này, vậy bản lĩnh khẳng định là cao hơn tôi. Nghĩ vậy liền muốn thăm dò cậu ta chút, tôi liền mở miệng nói, tình huống của tôi chắc cậu biết chứ. Viên Mục Giã gật đầu nói, anh Bạch đã nói với tôi một chút, anh ấy nói anh rất đặc biệt. Sau khi nghe cậu ta đánh giá, tôi liền bật thốt lên, thật ra thì cậu cũng rất đặc biệt. Mặc dù đêm đó, ban đầu chúng tôi trò chuyện không trôi chảy cho lắm, nhưng sau đó lại rất tốt đẹp, càng trò chuyện càng muốn nói nhiều hơn. Cũng từ đêm đó trở đi, tôi thay đổi cách nhìn về cậu ta. Tôi thấy Viên Mục Giá cũng không phải người không thể thân cận như vẻ bề ngoài. Theo như lời cậu ta nói, từ nhỏ đã là một quan tài tử, cũng là một trao trổi. Quê cậu ta là một thôn biển núi nhỏ ở Quảng Tây. Mẹ cậu ta chết khi đang sinh cậu con trai này. Khi mọi người nghĩ là cả mẹ lẫn con đều không qua được, bắt đầu chuẩn bị hậu sự, vì mẹ của Viên Mục Giá lúc này tẩm liệm và bị đưa vào quan tài, lại sinh ra một đứa bé mũm mĩm nặng đến 4 cân, cũng chính là Viên Mục Giá. Chuyện như vậy xảy ra, những người tổ chức tang lễ đều sợ và choáng váng. Ngay cả cha của cậu ta cũng đứng ngẩn ra trước quan tài, không biết có nên ôm con từ quan tài ra hay không. Nếu như dùng góc độ khoa học để giải thích chuyện này thì rất khó. Nhiều lắm thì nghĩ Viên Mục Giá chưa chết trong bụng mẹ, mà chỉ không cựa quậy thôi. Người nhà liền nghĩ cậu bé đã chết. Lúc đó, nếu đến bệnh viện huyện để sinh đẻ, có lẽ mẹ của Viên Mục Giá đã không chết và cậu ta cũng không trở thành quan tài tử trong mắt mọi người. Mặc dù mọi người trong thôn đều nói Viên Mục Giá là sao chổi, hắn nên chết cùng mẹ cậu ta lúc hạ táng, nhưng bà nội của Viên Mục Giá lại phản đối. Dẫu sao cũng là cháu trai ruột, lại còn là một bé trai mũm mĩm nữa. Các người nói là sao chổi thì là sao chổi chắc. Thế nhưng Viên Mục Giá là cha đã không thích cậu ta. Có lẽ trong tiềm thức ông ấy luôn cảm thấy Viên Mục Giá đã hại chết vợ của mình, cho nên từ nhỏ ông ấy đã không quan tâm cậu ta. Hơn nữa, người trong thôn đều nói Viên Mục Giá là sao chổi,
như vậy ông ấy càng không thích đứa con trai này. Viên Bục Giá trước 6 tuổi luôn ở với bà nội, vì bà nội vẫn luôn không tin cháu trai mình là sao trổi chuyện thế. Cho nên đến khi sức khỏe bà càng ngày càng không tốt, cha Viên Mục Giá mới không thể không đón hai bà cháu về. Nhưng lúc này trong nhà đã có mẹ và em trai mới. Cũng may người mẹ mới đối với Viên Mục Giá cũng không tệ. Em trai mới suốt ngày quấn lấy cậu ta gọi anh trai. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Năm Viên Mục Giá 13 tuổi, nhà cậu ta xảy ra một việc lớn thay đổi hoàn toàn số mệnh của cậu ta. Năm ấy cậu ta mới lên lớp 7, người nhà đưa cậu ta đi học ở thị trấn xa nhà 100 cây số. Mỗi lần được nghỉ, Viên Mục Giá sẽ mua một ít đồ ăn ngon về cho bà nội và em trai. Nhớ mùa hè năm đó vô cùng oi bức, trẻ con trong thôn đều đi đến những ao lớn bên cạnh để tắm. Những cái ao này với người lớn cũng không phải quá sâu, chỉ chừng 2 mét, nhưng với đứa em trai 5-6 tuổi của Viên Mục Giá thì quá sâu. Cho nên Viên Mục Giá không để em trai tới đây tắm cùng những đứa trẻ khác trong thôn. Nhưng buổi trưa hôm đó, Viên Mục Giá ở nhà làm bài tập hè, không trông chừng em một lúc. Cho nên mới tới trưa, những đứa trẻ trong thôn chạy về nhà của họ mà nói: Viên lỗi, nhà cậu ta rơi vào vũng nước sâu rồi không lên được nữa. Cha cậu ta đang làm việc liền vứt lại hết, vội vàng chạy tới nơi đứa bé kia chỉ. Theo lý mà nói, cái ao này chỉ sâu 2 mét. Cho dù cha Viên Mục Giá không cứu được con trai mình thì cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng số mệnh hết lần này đến lần khác đùa giỡn nhà bọn họ. Viên Bảo Sơn xuống cứu con cũng không trở lại được nữa. Hai cha con cùng mất mạng ở ao nước đó. Viên Mục Giá chạy tới sau cùng, đúng lúc thấy mọi chuyện xảy ra. Cậu ta liền về gọi những người lớn bơi lội giỏi trong thôn tới. Nhưng khi mọi người đều tới, lại thế nào cũng không thể tìm thấy Viên Bảo Sơn và Viên Lỗi. Cuối cùng mọi người trong thôn mượn máy bơm hút sạch nước trong ao mới tìm được thi thể của hai cha con. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy quái dị chính là khi toàn bộ nước đã bị hút lên, xác lão Viên lại vùi sâu dưới đáy bùn ao, còn trai ông ấy thì cách đó không tới 1 mét trên đống bùn. Mẹ kế Viên Mục Giã biết chuyện liền nổi điên chạy đến trước cái ao. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì chân mềm nhũn rồi ngất đi. Lẽ ra đây chỉ là việc ngoài ý muốn, có trách thế nào cũng không thể đổ lên đầu Viên Mục Giá. Nhưng những người trong thôn rất mê tín, nói Viên Mục Giá khắc chết cha và em trai, còn nói nếu không đưa cái đứa quan tài tử này về nhà thì sẽ không có thảm kịch này xảy ra. Nghe nhiều, mẹ kế Viên Mục Giá cũng tin tưởng như thế. Hơn nữa cùng lúc tang chồng, tang con, đây cũng là việc khó có người bình thường nào tiếp nhận được. Cho nên bà ấy dù sao cũng cần giải tỏa nỗi đau buồn trong lòng. Vì vậy, người đàn bà vẫn luôn hiền lành này đem Viên Mục Giá đuổi ra khỏi nhà. Nhưng bà nội Viên Mục Giá không đồng ý, liền làm rùm beng lên với con dâu. Kết quả là bởi vì bà nội đã lớn tuổi rồi, hơn nữa cũng vừa gặp liên tiếp tang con trai và tang cháu trai, cũng rất đau buồn, liền qua đời luôn. Lúc này thì đúng là Viên Mục Giá đã tư cố vô thân, không còn một người thân thích nào trên đời này nữa. Bởi vì có tin đồn cậu ta là quan tài tử, khắc chết cả cha lẫn mẹ, nên ngay cả thân thích cũng không muốn nhận nuôi vì sợ xui xẻo. Viên Mục Giá rơi vào đường cùng, đành phải trở về trường học kể lại tình hình của mình cho giáo viên. May mà giáo viên của Viên Mục Giá gặp được người thầy chủ nhiệm tốt. Ông ấy đưa cậu ta ra cục dân chính xin nhận trợ giúp, kiên quyết không để học sinh của mình phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Bởi vì lúc đó Viên Mục Giá đã 13 tuổi, cho nên gia đình bình thường sẽ không nhận đứa con nuôi lớn như vậy. Vì thế cậu ta chỉ có thể tạm thời ở trong viện mồ côi. Những năm tháng cậu ta sống ở đó đã giúp cậu ta quen với người cha canh cổng, tức là ông Chu. Vừa mới vào viện mồ côi, Viên Mục Giá không thích ứng được, tính cách ngày càng lầm lì. Mặc dù trước đó cha cậu ta không thích con trai mình, nhưng cậu ta vẫn cảm nhận được sự ấm áp của việc có người thân. Nhưng bây giờ cậu ta là cô nhi, ở trên đời này không còn một ai thân thích nữa. Từ trong nội tâm của cậu ta thấy vô cùng cô đơn. Cho đến khi ông Chu đột nhiên đi tới trước mặt cậu ta, nói cho Viên Mục Giá một câu: cháu có biết em trai cháu vẫn luôn đi theo bên cạnh cháu không? Viên Mục Giá quả thực không thể tin được lời ông ấy. Em trai mình chết đuối ở trong ao, sao lại có thể đi theo mình được? Ông Chu thấy cậu ta không tin, liền lấy vật gì đó lau vào mắt cậu ta. Đến khi Viên Mục Giã mở mắt ra, thế giới của cậu ta đã thay đổi. Cậu ta nhìn thấy em trai trước kia vẫn luôn đi theo mình là Viên Lỗi. Chẳng qua là dáng vẻ bây giờ của nó hơi đáng sợ. Không những toàn thân xám xanh mà còn nhỏ nước ròng ròng. Đây đúng là người thân của Viên Mục Giá. Có thể thấy là người thân thật là một cảm giác tuyệt vời. Vì vậy cậu ta không chút nghĩ ngợi liền bế em trai lên. Viên Mục Giá chưa từng nghĩ đến việc có thể gặp lại được em trai như vậy. Có thể cậu ta vẫn được ông trời thương xót. Sau đó ông Chu nói với Viên Mục Giá, ông ấy là một thầy âm dương. Vì muốn lấy được tiền lương hưu nên mới làm gác cổng ở đây. Thời điểm Viên Mục Giá mới tới viện mồ côi, ông Chu thấy mệnh của cậu ta vô cùng kỳ lạ. Nhìn một cái đã biết cậu ta hợp với nghề. Vì vậy lúc này mới giúp Viên Mục Giá gặp được em trai của cậu ấy. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.